Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Việt Nam và Nga hôm 14 tháng 1 ký một thỏa thuận về năng lượng hạt nhân và một số thỏa thuận hợp tác khác trong ngày đầu tiên của chuyến thăm Hà Nội, kéo dài 2 ngày của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, Reuters, AP, AFP và truyền thông Việt Nam tường thuật. Quốc gia Đông Nam Á đang nỗ lực khôi phục các nhà máy điện hạt nhân của mình sau khi hoãn xây dựng hai nhà máy vào năm 2016 do chi phí tăng vọt và lo ngại về an toàn. Hà Nội hy vọng việc khôi phục này sẽ giúp Việt Nam tự cung cấp năng lượng, đạt được mục tiêu phát triển kinh tế cũng như mục tiêu hạn chế lượng khí thải nhà kính bằng không vào năm 2050, theo AP và Reuters. Thỏa thuận được ký kết giữa Công ty Năng lượng Hạt nhân Nhà nước của Nga Rosatom và Công ty Điện lực Nhà nước Việt Nam EVN. Trước đó, vào ngày 13 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Giám đốc của Rosatom là ông Alexei Likachev tại Hà Nội và khẳng định hợp tác về năng lượng hạt nhân với Nga là vì mục đích hòa bình và nghiên cứu vũ trụ là lĩnh vực rất tiềm năng. Đáp lại, Tổng Giám đốc Rosatom nói rằng công ty sẵn sàng giúp Việt Nam xây dựng các nhà máy và trung tâm điện hạt nhân, cũng như chia sẻ và bản địa hóa công nghệ hạt nhân của Nga, theo AP. Mặc dù thông tin chi tiết và thỏa thuận mới được ký kết giữa Rosatom và EVN chưa được công bố, nhưng AFP dẫn thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết hôm 14 tháng 1 rằng Tổng Giám đốc Rosatom rất quan tâm đến việc hợp tác với Việt Nam trong dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Dự án này bao gồm hai nhà máy ở tỉnh Ninh Thuận, miền Trung, với tổng công suất là 4.000 MW. Dự án ban đầu được phát triển với sự hỗ trợ của Rosatom và tập đoàn Ginet của Nhật Bản trước khi các kế hoạch bị hủy bỏ vào năm 2016. Trong khuôn khổ các thỏa thuận mới ký, Nga cũng cam kết chuyển giao một tàu nghiên cứu hàng hải theo hiệp định giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Khoa học Nga. Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo lâu nay vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cả Moscow, Washington và Bắc Kinh bằng đường lối ngoại giao cây tre, vốn từng được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập và ca ngợi. Tuy nhiên, thương mại song phương giữa Việt Nam và Nga vào năm 2023 chỉ đạt 3,6 tỷ đô la so với 171 tỷ đô la với Trung Quốc và hơn 120 tỷ đô la với Mỹ. Trong khi Nga chiếm đến 80% nguồn cung vũ khí cho Việt Nam kể từ đầu những năm 2000, nhưng con số này đã giảm dần theo thời gian do Việt Nam nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung cấp. Chuyến đi Việt Nam của Thủ tướng Nga được thực hiện theo lời mời của người đồng cấp Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Mishustin trên cương vị Thủ tướng Nga. Trong ngày đầu tiên ở Hà Nội, Thủ tướng Nga đã có các cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ông dự kiến sẽ gặp lãnh đạo còn lại trong số tứ trụ là Chủ tịch nước Lương Cường vào ngày tiếp theo. Tại buổi tiếp Thủ tướng Nga, cả ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính đều khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Nga và luôn coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Ngoài ra, hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, việc hợp tác trên các diễn đàn quốc tế và khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Trong đó, ông Phạm Minh Chính đã đề nghị phía Nga ủng hộ việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, theo trang tin của chính phủ Việt Nam. Nga từ lâu đã là nhà cung cấp thiết bị quân sự hàng đầu của Việt Nam và các công ty dầu khí của Nga hoạt động tại khu vực Biển Đông của Việt Nam, bao gồm cả những khu vực mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. Hoa Kỳ đã áp đặt hàng chục lệnh trừng phạt đối với các công ty con và quan chức cấp cao của tập đoàn Rosatom của Nga. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp mới nhất nhắm vào ngành năng lượng của Nga, mà theo lời của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen là nguồn thu chính của Nga nhằm tài trợ cho cuộc chiến tàn bạo và bất hợp pháp của nước này chống lại Ukraine. Rosatom đã mô tả lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các quan chức cấp cao của mình là vô căn cứ và bất hợp pháp và là một hình thức cạnh tranh không lành mạnh từ các quốc gia không thân thiện. Reuters cho biết thêm rằng các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và các nước phương Tây đối với Nga vì hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine đã cản trở các giao dịch tài chính giữa Hà Nội và Moscow. Chuyến thăm của Thủ tướng Nga diễn ra nửa năm sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Hà Nội vào tháng 6 năm ngoái. Chủ tịch Việt Nam khi đó là ông Tô Lâm đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Moscow.
Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, chủ tịch hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air, đã đến dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump để tìm kiếm các thỏa thuận làm ăn với các đối tác và đã gặp ông Trump cũng như tỷ phú Elon Musk, báo chí trong nước đưa tin. Báo chính phủ cho biết đây là chuyến công tác của phái đoàn Vietjet để tham dự sự kiện thượng đỉnh những người bạn của Việt Nam, tức Friends of Vietnam Summit, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng này nhằm nâng cao quan hệ hợp tác song phương và đa phương. Tuy nhiên, tờ báo này không nói rõ đây là chuyến đi cá nhân của bà Thảo hay là có sự ủy nhiệm nào từ chính quyền hay không. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy bà Thảo chụp hình chung với tỷ phú Musk, người giàu nhất thế giới và là người thân cận với ông Trump, và đứng trò chuyện với ông Trump khi ông đang đánh golf tại dinh thự của mình. Một số trang tin của truyền thông Việt Nam cũng đăng tải những hình ảnh bà Thảo gặp ông Trump và ông Musk. Tuy nhiên, VOA chưa thể kiểm chứng được những hình ảnh này. Cơ quan ngôn luận của chính phủ Việt Nam cho biết Vietjet đang đàm phán với SpaceX của ông Musk về giải pháp công nghệ Internet trên máy bay để phục vụ đội máy bay hàng trăm chiếc của Vietjet. Hồi tháng 9 năm ngoái, khi gặp Tổng bí thư Tô Lâm ở New York khi ông Lâm dự diễn đàn Liên Hiệp Quốc, ông Tim Hughes, phó chủ tịch cấp cao của SpaceX, nói tập đoàn này dự định đầu tư 1,5 tỷ đô la vào Việt Nam trong thời gian tới để phát triển dịch vụ Internet vệ tinh, theo tường thuật của báo Vietnam News. Chuyến bay của bà Thảo và đoàn lãnh đạo Vietjet đến Miami của bang Florida trên máy bay thân rộng cũng là chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không giá rẻ này tới Mỹ, cũng theo báo chính phủ. Hãng Vietjet của bà Thảo đã có thương vụ lớn với hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ hồi năm 2017 nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Donald Trump. Trước sự chứng kiến của ông Trump, Vietjet đã ký kết thỏa thuận đặt mua 100 máy bay 737 MAX. Khi đó, ông Trump đã đề nghị Vietjet mua thêm 100 chiếc nữa và Vietjet đã nâng số lượng đặt mua lên 200 chiếc, cũng theo báo chính phủ. Trong năm nay, Boeing sẽ bàn giao trước 14 chiếc. Cũng trong năm 2017, bà Thảo đã từng đón ông Trump tại Resort Furama Đà Nẵng thuộc sở hữu của bà khi người đứng đầu Nhà Trắng đến Đà Nẵng để dự thượng đỉnh APEC. Theo thông tin từ Vietjet được báo chính phủ dẫn lại thì hãng hàng không này đang thực hiện những thỏa thuận làm ăn lên tới gần 50 tỷ đô la và thương thảo những thỏa thuận trị giá 14 tỷ đô la với các tập đoàn lớn của Mỹ. Những thỏa thuận làm ăn của Vietjet đã phần nào giúp giảm thặng dư thương mại mà Việt Nam đang có với Mỹ, vốn lên tới 113,3 tỷ đô la trong 4 quý tính đến tháng 11 năm 2024, theo báo cáo mới được công bố của Bộ Tài chánh Mỹ, xếp thứ 3 sau Trung Quốc và Mexico. Nếu so với thặng dư chỉ gần 32 tỷ đô la năm 2016, năm ông Trump đắc cử nhiệm kỳ đầu, thì mức thặng dư này có thể đưa Việt Nam vào tầm ngắm bị chính quyền Trump áp đặt thuế quan trong thời gian tới, theo cảnh báo của các chuyên gia. The Voice of America,
VOA. Chính phủ Việt Nam sẽ xây dựng các chính sách, cơ chế đặc biệt về nhập tịch, sở hữu nhà đất, cấp visa, giấy phép lao động, thu nhập, nhằm thu hút và giữ chân các nhà khoa học, chuyên gia Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, cũng như các chuyên gia nước ngoài về làm việc tại Việt Nam. Theo tuyên bố của Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại một hội nghị toàn quốc về khoa học, công nghệ hôm 13 tháng 1. Phát biểu tại hội nghị có sự tham dự đầy đủ tứ trụ lãnh đạo Việt Nam, ông Chính đề cập đến nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ông cho rằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng vai trò then chốt là động lực mạnh mẽ để Việt Nam phát triển tăng tốc, bứt phá, bền vững. Và Việt Nam không có con đường nào khác ngoài việc dồn toàn lực cho các lĩnh vực này để thực hiện hóa khát vọng về một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng hiện đại, sớm gia nhập nhóm nước phát triển có thu nhập cao. Vẫn theo lời ông Chính, việc thu hút các nhà khoa học hàng đầu là một trong những kế hoạch của chính phủ Việt Nam nhằm triển khai nghị quyết 57, và những chuyên gia này sẽ đóng vai trò kiến trúc sư trưởng trong việc tổ chức, quản lý và triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, theo VN Express. Tại hội nghị, một ban chỉ đạo trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trực thuộc Bộ Chính trị đã được công bố thành lập. Trong đó, Tổng bí thư Tô Lâm làm trưởng ban chỉ đạo và các phó ban bao gồm ông Chính, thường trực ban bí thư chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, trưởng ban kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang, phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc giữ nhiệm vụ phó ban thường trực. Phát biểu tại hội nghị, ông Tô Lâm cũng yêu cầu phải có giải pháp đột phá để thu hút nhân tài về công nghệ ở nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về làm việc, tập trung đầu tư trọng điểm để phát triển các tổ chức nghiên cứu, vẫn theo VN Express. Ông Tô Lâm cũng gợi ý về việc nhà nước có thể chọn thí điểm một số viện hoặc trường để mời các chuyên gia ở nước ngoài làm lãnh đạo, nhất là trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, là những người hiểu rõ văn hóa Việt Nam, trưởng thành ở các nước phát triển, am hiểu chuyên môn, có sự kết nối quốc tế sâu rộng. Về chương trình hành động, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ Việt Nam đã vạch ra 41 nhóm mục tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ, với 140 nhiệm vụ cụ thể, trong đó có các nội dung về nâng cao nhận thức, tạo đột phá về đổi mới tư duy, quyết tâm về chính trị lãnh đạo để đạt được mục tiêu. Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Thái Thanh Quý cho biết thêm rằng, nhà nước Việt Nam cũng đã tăng cường đầu tư hoàn thiện hạ tầng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và bố trí ít nhất 15% ngân sách nhà nước cho việc phục vụ nghiên cứu công nghệ chiến lược.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.